cái người mà đại thiện tri thức ấy, là luôn luôn là muốn trả lại cái nợ cho quý vị. Người thiện tri thức ấy, nó không có màng nợ quý vị. Chẳng hạn quý vị gặp những cái người mà A-la-hán, người Bích Chi Phật đó, cái người bên Nguyên Thủy, người ta không thích nợ chúng ta là tại vì người ta biết tất cả đều là không, thành ra nhận cũng vậy, không nhận cũng vậy thôi. Họ đã vượt qua cái thế giới hữu tình rồi, cái thế giới vật chất rồi, thành họ không có tham chấp cái gì nữa. Ngược lại, bên đại thừa chúng ta đó, thì những cái vị thiện tri thức người ta cố ý nợ cho quý vị. Không phải là vì tham lam. Tại vì khi mà họ nhận nợ cái vị đó, chỉ nợ cái vị thì họ biết trong tương lai họ phải cần. Tại vì cái nợ đó, cái cách mà họ trả mà tốt nhất đó, là họ bằng cách kiếm quý vị lại để mà giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi. Người phàm phu thì phàm phu là nhận cái nợ cái vị, chịu nợ cái vị, lấy của cái vị để mà họ thoải mái sung sướng hơn. Đây là mình hóa này có nghĩa là biến hóa, có nghĩa là chẳng như cái vị thấy ngài ngũ tổ lục tổ cho tới ngài tiến hóa đó, những học trò ngài, cái vị nhìn thấy cái cuộc đời của họ, học trò của ngài tiến hóa, họ thay đổi nhiều, sự biến hóa nhiều, sự cái pháp họ dạy chúng ta đó giúp chúng ta biến hóa thành con người tốt hơn và hướng dẫn cái vị. Cái đạo này có nghĩa là dẫn đường cho quý vị đi. Đây là một cái sự liên hệ cá nhân với nhau. Dẫn đường cho quý vị để tới cái bờ Niết Bàn kia. Thành ra cái đạo này có nghĩa là họ biết đường để dẫn quý vị tới cái Niết Bàn, thoát được cái khổ sở này, cái biển khổ này. Khiến đắc được cái kiến tánh để khiến quý vị, đây là để mô tả cái hành động, cái việc làm của người đại thiện tri thức, chẳng hạn như ngài tiến hóa vậy đó, là dẫn quý vị ra khỏi cái vòng luân hồi là chưa đủ, còn phải khiến quý vị đắc đạo luôn nữa, phải khiến quý vị giác ngộ. Thành ra quý vị thấy không, cái này là một cái sự cái kế hoạch nó rất là lâu dài nhớ sợ lắm. Nghĩa là phải biến hóa cái vị từ từ. Con người xấu trở thành tốt, con người yếu trở thành khỏe. Có nhiều cái giai đoạn mình phải cần biến đổi cái vị để giúp cái vị thoát cái vòng luân hồi, để thấy được cái sáng suốt, ra cái thoát cái vòng, thoát được niết bàn, đạt được niết bàn, cái vị mới thấy không còn cái chấp trước của những cái đồ vật chất này, những cái đồ ngoại vật, và chuẩn bị cho quý vị đắc đạo, đắc được cái giác ngộ. Thành quý vị thấy không? Cái chuyện làm này nó lâu dài dễ sợ lắm. Cái người đại thiện trí sức đó, người ta chuẩn bị, người ta có kế hoạch lâu dài để giúp đỡ quý vị. Thành cái này cần thì giờ nhiều. Đây là cái việc của những người đại thiện trí thức. Câu hỏi là nghe thiện trí thức cứ nợ người ta rồi cái tiền đâu mà của cải đâu mà nợ hoài vậy? Thầy trả lời, thầy đâu phải thầy đại thiện trí thức mà sao trả lời cái câu này được. Chỉ nói chuyện lý thuyết thôi. Mượn nhà băng, mượn hết nhà băng tới nhà băng khác. Đây là sự khác biệt giữa cái ông thầy mà có giác ngộ mình chưa giác ngộ. Cái người mà thầy mà không có trí huệ đó, ta cứ nhận của cúng dường. Cái người thầy không có trí huệ đó, nhận cúng dường của Phật tử. Thì cái nợ đó nó khiến người ta sẽ chết đuối. Sự thật là cái người đại thiện tri thức, họ phước báo họ lớn quá này. Thành ra cái cuộc cúng dường vì chả ăn nhầm vậy. Người hỏi chi tiết qua thấy ủa cái này đại sự nó lâu dài dễ sợ. Đâu phải nó lâu dài quá sau thầy thấy được hết được. đời thầy nó cũng sắp hết tới nơi rồi, thành thấy được chừng đó thôi. Sao giảng nghĩa cái vị đó mà nó có lý cho cái vị. Cái vị nghe là cái đó là thế nghĩ chắc là tại họ mượn nhà băng xong rồi trả nợ mình, xong rồi cần cần thêm tiền thì mượn tiếp và xong trả nợ tiếp. Hoặc là nghe mấy cái chuyện, trong khi mấy cái chuyện Phật giáo mình nghe ngài Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật giàu đến độ một hoàng đế không có tiền, không đủ tiền, không giàu bằng ông. Họ phải giả bộ là nghèo hơn hoàng đế. Họ giàu đến độ như vậy đó. Thầy nào nói mà cách mà thành thật mà nói đó, mỗi người đại thiện trí thức đó, là họ có cái pháp để họ tạo vô lượng vô biên cái phước báo, họ mới cái dám nợ cái vị được. Họ nợ cái vị, dám nợ cái vị thì họ biết là họ đủ sức mà trả cái vị lại được. Ngược lại cái người A-la-hán, người Bích Chi Phật, người họ biết rằng, họ trí huệ, họ biết rằng họ cái phước báo họ nó có hạn chế, thành ra họ không dám nhận của cúng dường quý vị. Tại vì người A-la-hán ta biết rằng nếu mà nhận của cúng dường quý vị trong tương lai là nợ quý vị, là phải trả nợ cộng với trả tiền lời nữa. Thành ra quý vị thấy cái chương trình lâu dài nó như vậy, là quý vị trước phải dạy quý vị tới cái quả vị như A-la-hán với chư Phật, quý vị không còn tham lam nữa. Lúc đó mới dạy được cái phương pháp để mà tạo thêm phước nữa. Thành ra lâu dài, trường truyền lâu dài là quý vị, người đại thiện tri thức người ta tạo cái phước nhiều hơn người ta xài cái phước của họ. Như ngài kể chuyện ngài Tiên Hóa đó, ngài có biết bao nhiêu cái đạo tràng, biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu đệ tử, ăn ngày một bữa, không ăn dầu, không ăn muối, ăn toàn là rau luộc với là cao lắm, đậu phụ. Không biết ông ốm chừng nào không? Trước khi ngài chết tới thăm ngài xin đó, tới gặp ngài Tiên Hóa đó, rồi ngài bình đẳng dễ sợ lắm, đi không, ông đi còn yếu hơn cái sư cô mà già của mình nữa. Sư cô mình đó đi cái cách sư cô đi bộ còn vững hơn là ngài Tiên Hóa khi ngài đi gặp thầy đó. Chấp chết tới nơi người ta vẫn tới xin xỏ như thường, vẫn cho như thường, ốm nhách à. Hay đặc biệt không, tự rửa áo quần này. Người ta kể lúc mà ngài tới ở đây vào một thành thời gian đó. Cái Như Lai tự đó ở đàn ông ở đó, thì một cái building nó lớn như vậy, nhất là 50 cái phòng, nó có một cái máy giặt máy sấy thôi, nó ai cũng dưỡng xài á. Thầy ông giặt áo quần sao? Ngài đợi tới 2-3 giờ sáng khi mà ta ngủ rồi ngài mới tự động đi giặt áo quần đấy. Họ không có xài gì hết đó. Chắc là tại vì tiết kiệm, tại phải không đủ tiền để mà trả nợ. Khiến cái vị thấy cái kiến tánh, cái người mà kiến tánh là cái người đắc đạo, giác ngộ. Cái vị mà đắc đạo như vậy đó, khi mà đắc đạo như vậy, cái vị nhiều phước báo dễ sợ, cái tạo ra vô lượng vô biên phước báo. Cái phước báo nó còn lớn hơn cái vị có thể ta làm tiền được trong biết bao nhiêu triệu tỷ kiếp. Phước báo, cái phúc mà quý vị thấy kiến tánh đó, lúc quý vị kiến tánh như vậy là cái vị giàu không thể tưởng được, mà cái vị nổi tiếng không thể tưởng được. Hỏi là bên người tại gia, người ta đắc tứ quả là hán nhiều không? Nó nhiều lắm. Đắc giác ngộ có không? Nhiều dễ sợ lắm. Những cái người mà tại gia mà đắc tứ quả đó, hoặc là đắc giác ngộ đó, nó khó hơn nhiều, nó chậm hơn nhiều, cái pháp nó chậm hơn. Cái người mà đắc đạo đó, đắc giác ngộ đó, nó tạo phước không thể tưởng tượng được. Tại vì một khi mà quý vị giúp một người đắc đạo rồi, đắc giác ngộ rồi, người ta được vô lượng vô biên phước báo, thì quý vị cũng là vô lượng vô biên phước báo. Thế như vậy mình không sợ nợ nữa. Còn nếu không á, mà không giúp người ta, thành ra quý vị mà làm thầy mà học trò quý vị không tiến bộ là quý vị chết. Cái bổn phận của cái người thiện trí thức á, là giữ quý vị trong cái đường thiện. Quý vị chọn cái đường tà, chọn đường ác đó, quý vị tiến bộ như thường. Nhưng để quý vị không thể nào kiến tánh được. Quý vị mà chọn sống cuộc đời ác, bất thiện, thì quý vị đang xài cái phước báo của quý vị. Quý vị mà tạo làm chuyện tà, gian ác, tà ác, là quý vị đang xài hết cái phước của mình. Thường là quý vị làm chuyện thiện, quý vị đang thêm cái phước báo của mình. Thành cái người mà thiện trí thức ta hiểu cái chuyện đó. Thành bởi cái người thiện trí thức người ta hiểu cái chuyện đó. Thành người ta giáo hóa cái vị, ta hướng dẫn cái vị để khiến cái vị ở trên con cái đường thiện. Thì cái vị mới có thêm phước được. Còn nếu mà cái người ác trí thức á, mà dẫn cái vị đi đường ác á, là ông thầy cái vị mà đệ tử cái thầy với trò đó là đang xài tất cả những phước báo để mà đọa. Cái đòi là tính toán là tôi lợi chỗ nào, là làm thế nào để lợi hơn nữa. Nói là cứ tính toán như vậy là thiếu cái thiện ở trong ấy. Cái tính toán hoài, có phải lời cho tôi. Ở đây không phải là chuyện làm lời. Mình thấy quý sư tử là lỗ chứ không có lời. Cái tính toán quá đi, không tốt. Tính toán là học trò thầy thích dễ sợ lắm. Tam Thế Chư Phật 12 phần kinh tại trong nhân tánh tự có đủ. Tất cả chư Phật của quá khứ, của hiện tại và tương lai đều ở trong cái Phật tính của chúng sanh. Để trong cái Phật tính chúng ta có đầy đủ ấy. Cái Phật tánh chúng ta nó có đầy đủ hết, nó có đầy đủ luôn cái phước báo luôn nữa. Một khi quý vị thấy được cái Phật tánh rồi đó, quý vị thấy Phật tánh rồi, cái phước báo của mình nó vô lượng vô biên. Một khi quý vị thấy cái Phật tánh rồi, quý vị không sợ nữa, không sợ cái phước báo nữa. Người tứ quả la hán, người bích chi Phật á, người ta sợ là tại vì người ta thấy cái sự hạn chế của phước báo người ta. Một khi cái Bồ Tát mà thấy được cái tánh tự tánh mình rồi đó, họ có vô lượng vô biên phước báo, không còn bị cái hạn chế nữa. Và họ đang học cách mà giúp đỡ nhiều chúng sanh hơn. Họ càng tiến bộ thì càng phước báo họ càng tăng trưởng hơn nhiều nữa. Một khi cái vị mà đắc đạo rồi đó, đắc giác ngộ rồi, không còn sợ, không còn tính toán, không còn sợ sệt gì hết nữa. Đầy đủ hết. Tất cả phước báo ở trong cái tự tánh. 134. Nếu không thể tự ngộ thì phải cầu thiện trí thức chỉ thị cho thấy. Nếu cái vị thấy mình không đủ khả năng mà đắc giác ngộ, đại thừa mới có cái chuyện này. Phải tâm sư, phải tìm người thiện trí thức để mà dạy và giúp đỡ cái vị thấy được cái kiến tánh của mình. Ngài Lục Tổ, Ngài Huệ Năng, Ngài giảng rất là giảng gì. Ngài nói không thấy được cái tự tánh đó, thì tìm thầy để người ta dạy cho thấy tự tánh. Cái thời mạt pháp này nó khác. Cái thời mạt pháp này người ta nghĩ đó, người ta có thể tự nghĩ, tự suy ra được. Cái thế giới mình ở đây nó dựa trên cái tri kiến của quý vị, dựa trên cái óc suy nghĩ của quý vị, sự thông minh của quý vị. Mới gọi là thời mạt pháp. Cái thời mạt pháp này người ta quá tự tin đi. Cái người cái thời mạt pháp này ai cũng nghĩ là mình thông minh, ai cũng mình có khả năng, mình tự tạo, tự lập, tự tạo con đường của mình. con đường tới giác ngộ nó không phải như vậy. Sự thật cái vị suy nghĩ không được, tính không được. Thành ra ngài Lục Tổ ngài nói là cái vị muốn đắc đạo, thực sự muốn đắc đạo thì phải cần một cái người thầy để dạy cái vị. Dạy xong chưa đủ, phải còn dẫn đường cái vị luôn nữa. Ngài đang dạy cái này, nó tóm lại cái pháp một bên đại thừa mình là phải dạy cái vị. Tại sao phải dạy cái vị? Tại sao Lục Tổ không nói đó? Cái vị muốn đắc đạo đọc kinh Lăng Già, đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, đọc kinh Pháp Hoa, đọc kinh Đinh gì đó Hoa Nghiêm, trong đó nó có hết, đâu có những cái lời dạy này là không có trong sách. Tại sao vậy? Cái kinh điển mình chỉ là cái lý thuyết thôi. Kinh là cái lý thuyết thôi. Còn cái lời dạy của người thiền tri thức là lời dạy cho quý vị. Lời dạy từng người như vậy. Cái lời dạy nó không có trong kinh điển. Lời dạy nó không có đó. Nó chả hạn, tại sao quý vị phải lái xe 2 tiếng đồng hồ làm cái gì? Tại vì quý vị nghe, học cái mà quý vị kiếm chỗ khác nó không có, kinh điển không có. Quý vị kiếm những cái mà lời dạy của người thiền tri thức dạy cái gì đó, trong sách nó không có. Cái thời mạt pháp nó khổ như vậy đó. Ai cũng nghĩ là tôi đọc cách được, tôi trên mạng có đầy đủ hết tài liệu. Những cái trong kinh điển là chỉ là lý thuyết để quý vị biết cái lý thuyết thôi. Do quý vị cái bí mật của cái đại thừa, cái huấn luyện đại thừa mình, tiểu thừa cũng không biết nữa luôn nữa. Đà, phải dạy quý vị. Và là phải dạy, đích thân dạy quý vị, mỗi người. Và hướng dẫn quý vị. Thầy học trò thầy biểu mà chở ta tới cái chỗ này, nó bao giờ cũng đi ngược đường hết á. Cái lời dạy này, chỉ đạo này là chỉ hướng thôi, rồi phải sửa nữa. Có rồi còn phải đổi nữa. Thằng cái tu đó, rồi phải có ông thầy hướng dẫn, chứ đừng có tưởng là mình ngồi mình tự đọc mình niệm Phật là xong, mình thiền là xong. Thì cái vị tu phương pháp gì cũng được hết. Trước sau cái vị sẽ đắc đạo, cái vị ai cũng sẽ thành Phật. Nhưng điều đối với ngài Huệ Năng, con đường mà thẳng nhất á, để kiếm người trí thức, thiện trí thức tại người ta dạy cái vị cách làm và chỉnh cho cái vị giữ trên con đường nó lẹ hơn. Cái đây là ngài cái nhấn mạnh cái chuyện này. Quý vị biết không? Thầy lên đài truyền hình Việt Nam mà nói là mỗi tuần nói nó pháp nửa tiếng đồng hồ, đâu có cơ hội được, đâu có cái cơ hội mà có cái thấy được người ta mà giảng được cái phần này đâu. 4 năm trời không tới được cái phần này luôn nữa. Nó khó như vậy nữa. Tấm 136. Nếu tự ngộ được thì chẳng cần ngoài cầu. Nếu một mực cố chấp nói rằng phải cần thiền trí thức mong được giải thoát thì không thể có. Bởi vì sao? Ngài ngược lại nói, nếu như trường hợp quý vị nghĩ quý vị có thể tự giác ngộ được thì không cần phải cầu ai hết đó. Mà cứ đòi cầu là thiền trí thức là không cần thiết. Tại vì trong tự tâm đã sẵn có tri thức tự ngộ. Thì trường hợp của ngài Thái tử Tất Đạt Đa, ngài tự giác ngộ được, thành ra ngài không cầu nữa. Đừng có hiểu lầm cái chuyện này, đừng quên là ngài Tất Đạt Đa đó, ngài bắt đầu bằng cách tìm thiền tri thức, phải làm như vậy. Thì ngài gặp những người thầy, xong ngài mới khám phá ra là ngài giải quyết hay hơn người thầy của ngài. Hàng như người thầy thường gặp mỗi ngày có người ta tới thì yêu cầu giải quyết cái này, giải quyết cái nọ. Rồi trong cái hoàn cảnh như vậy thì Tất Đạt Đa mới cảm thấy là cái cách biện pháp mình hay hơn biện pháp của ông thầy kia. Cái này có bằng cớ đâu hả? Rồi sau này mới cảm thấy không có ai dạy mình được nữa. Sau này sau khi kiếm thầy rồi không có thầy nào mới tự kiếm mới mới tự 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 giác ngộ này. Mới khởi tà mê, nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì dầu ngoài có thiện tri thức truyền dạy cũng không thể cứu được. Thế Ngài nói cái gì phải cầu cái người thiện tri thức vẫn là ở ngoài như thường. Cái vì người thiện tri thức vẫn là ở ngoài như thường. Thì người thiện tri thức ở ngoài là ở ngoài thôi, còn bên trong cái việc có cái điều kiện gì mới có thể đắc đạo được. Cái vị khởi những cái tà mê vọng niệm điên đảo. Tà có nghĩa là đi ngược lại cái luật nhân quả. Cái mê muội. Cái mê là cái vị không chịu bỏ những cái chấp trước của mình. Cứ nghĩ là mình chấp trước là không sao hết đó. Những chấp trước cái vị nghĩ là được không sao. Có những cái loại điên đảo mà cái vị nó đi ngược lại cái lời dạy của Phật, cái giáo lý của mình. Nó đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Và hàng như quý chấp vào cái thân mình là một cái sự điên đảo. Quý chấp vào cái thân này. Nghĩ rằng là suy nghĩ là tốt, tính toán là tốt. Người nói tôi thông minh dễ sợ. Mình được cái bằng học, mình được có cái sự huấn luyện, cái bằng cấp rồi thì mình có thể suy nghĩ được, mình tự tính toán cho mình được. Cái vì cứ nghĩ rằng là cái óc mà suy nghĩ mình là chuyện bình thường. Nếu như cái vì ở ngoài con thiện tri thức rồi, cái vì gặp người đại thiện tri thức. Đừng có nói gặp người đại thiện tri thức, nói là ông là đại thiện tri thức, là tôi. Cái gì ông dạy đúng là tôi thích. Cái gì thích là tôi làm, không thích tôi không làm. Cái vị cứ nghĩ là mình hiểu, cứ nghĩ là mình đúng. Thành ra cứ thiện tri thức nói mà nó ngược lại sự hiểu biết cái vị thì cái vị vẫn tham chấp vào những cái điên đảo, những cái vọng niệm, những cái tà mê cái vị. Thì cái vị thiện tri thức giúp cái vị không được. Ngài Lục Tổ dạy rất là rõ ràng. Sự thật là như vậy, cái vật gặp một người thầy rồi, người ta ông thầy đó sẽ nói những cái mà cái vị không tin, không đồng ý. Sự thật là cái vị gặp ông thầy đó, người ta dạy những lời thầy ông dạy đó, cái vị không có tin. Nó nói là thầy nói là cái lý thuyết thôi chứ thầy đâu có biết cuộc sống cái bên ngoài đó ra sao đâu. Thì mới không phải còn da vàng nữa sao mà dạy da trắng được. Không có tiến sĩ nữa luôn đó. 142. Nếu khởi quán chiếu bát nhã chân tánh thì trong một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh nhất ngộ thì liền đến cõi Phật. Thì Ngài nói ở đây cái vị muốn ngừng cái vọng niệm đó. Cái vị muốn ngừng cái vọng niệm là phải dùng cái bát nhã quán chiếu. Nghĩa là sao? Cái này có nghĩa là đây không phải là cái lý thuyết mà có một cái phương pháp để quán chiếu. Dùng cái bát nhã mà quán chiếu thì vọng tưởng nó sẽ ngừng được. Chứ không phải là cái lý thuyết. Như người ta nói, dạ, người bắt người tứ quả la hán, ta nói đâu có gì, cái gì quan trọng đâu, cái gì cũng là không. Tại sao mà xếp ngồi kiết già làm cái gì? Đâu cần đâu, phải không có quan nhân. Không thầy không cứu rồi. Nói tôi được tứ quả la hán mà tôi không cần thiền, tôi không cần ngồi kiết già nữa. Đâu cần thiết đâu. Nhưng đều cái vị muốn mở cái trí huệ bát nhã thì phải biết quán chiếu. Có nghĩa là cái vị phải có cái phương pháp để mà quán chiếu. Đừng không, quý vị không thể nào nói là nó không có quan trọng. Giống như cái vị nấu ăn thì muốn làm theo kiểu mình thôi. Gọi nó là phở. Và chỉ khi cần thấy được cái kiến tánh là trở thành Phật. Phải thắc mắc gì không?
Thầy, nãy cái kinh văn nói là cõi Phật với lại Buddha Station là hai cái đó khác thôi. Cái kinh văn tiếng Việt hồi nãy để là cõi Phật hả?
Câu hỏi là sao?
Cõi Phật với lại Buddha stage là hai cái đó khác nhau một thứ.
Phật địa là cái cõi Phật. Thì cái người tiếng Anh họ dịch ra chữ stay cũng không đến nỗi sai lắm.
Mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ cái quả vị Phật là khác đúng không?
Nó cũng là một thôi. Khi mà tới đó rồi chỉ là một thôi. Gọi nó gì cũng chừng là chừng đó thôi. 844. Chư thiền tri thức, trí hệ quán chiếu, nội ngoại sáng triệt, thì thức tự bổn tâm. Thành khi quý vị dùng cái trí huệ bát nhã mà quán chiếu, thì nó chiếu rõ ràng từ trong ra ngoài. Trong là cái thân mình, trong là cái thân và cái tâm mình, ở ngoài là cái thế gian bên ngoài. Phải có người dạy quý vị cái phương pháp dùng pháp bát nhã để quán chiếu. Phải dùng cái bát nhã quán trí huệ này để mà quán chiếu ở trong và ngoài luôn. Một khi quý vị thấy rõ ràng ở trong ngoài rồi, quý vị mới thấy được cái tự tánh của mình. Đại khái ngài nói phải quý vị dùng phương pháp bát nhã quán chiếu để thấy được cái tự tánh mình.
Dạ bạch thầy, con xin hỏi phương pháp gì, phương pháp là cách làm sao để làm mình có thể đạt được cái bát nhã quán chiếu vậy thầy?
Được dạy khi nào mà tới có cái đủ sức để mà dùng cái phương pháp đó. Được dạy khi mà quý vị đủ sức quán chiếu. Mà sao không đơn dạy tôi vậy?
Thầy, cái quán chiếu đó là tự mình quán chiếu hay là phải thiện tri thức giúp mình thấy cái quán chiếu đó? Tự tâm mình quán chiếu hay là phải thiện?
Cái này thường thiện tri thức quán chiếu cho mình nó lẹ hơn. Đều muốn thiền trí thức mà quán chiếu cho mình á, khó lắm em ơi. Thành ra phải tự làm nó lẹ hơn. Cả đời cứ đòi người ta làm không. Yes. Cái quán chiếu trong ngoài thấy được có sự liên hệ là tại sao? Cái thấy sẽ thấy rằng á, trong với ngoài nó có cái liên hệ rất là chặt chẽ. Cái vì mà càng có trí huệ càng mở ra càng thấy rõ ràng hơn nữa. Cái đó là cái sự tri kiến mà có lý nhất. Cái mà cái bên thiên chúa giáo của cái người ta đó, ta gọi là cái sự thật đó, đây là cái sự thật đấy mà bên nhà Phật mình biết đó. Thành ra bên mấy cái tôn giáo khác ta nói cái sự thật, cái sự chân lý của họ thiệt ra là không thấy được sự thật đó. Không thấy được ở trong ngoài nó có sự liên hệ với nhau.
Dạ bạch thầy, con còn câu hỏi nữa. Nếu khi con quán chiếu về con người của con thì con bị một cái gì cản đỡ trong cái tâm của con là tại sao vậy thầy?
Không hiểu câu hỏi nữa, câu hỏi sao?
Khi con tự con quán về cái con người của con và cái tâm của con á, con bị một cái gì cản đỡ trong cái tìm thức cái đáy sâu của nó làm cho con.
Tại sao cái gì nó cản trở cái quán chiếu của quý vị? Cái gì nó cản trở cái sự quán chiếu của quý vị? Tại sao không được dạy? Tại vì óc quý vị nó toàn là tà mê vọng niệm điên đảo. Tại vì nhất định giữ cái tà mê vọng niệm điên đảo, thành ra dạy quán chiếu không được. Nghe hiểu không? Trong 146 mình nói cái này không có riêng, nó nói gì về cái tôn giáo Phật giáo là tà giáo gì hết, không quan trọng. Vấn đề là cũng muốn làm được như vậy phải có cái phương pháp mà làm thôi, mình cần biết nó là gì. Như hàng như bên đạo giáo đó, đạo giáo ta có những cái người đạo sĩ, thiệt ra là họ đắc đạo rồi, như cái ông Tế Điên đó, ông đạo giáo nổi tiếng vậy sao? Thực sự ông này là lục địa Bồ Tát. Thành ra bên kia mà họ muốn tới đó là họ phải có cái phương pháp quán chiếu bát nhã như vậy. Giác ngộ còn thế thôi, tịnh độ làm gì nữa, giác ngộ thì... Một khi cái vị đắc đạo rồi, đắc giác ngộ rồi, đi đâu cũng được hết á. Nhưng ngược lại, một khi cái vị đắc đạo rồi đó, cái vị ở đâu cũng được hết á, làm gì cũng được hết á. Tại nó ngoài cái thế gian pháp rồi. Ngoài thế gian pháp rồi. Thành khi mình đắc đạo, mình đã là giác ngộ thì đi tới tịnh độ làm cái gì nữa. Nhưng đều những cái vị đại Bồ Tát vẫn khuyên chúng ta tới tịnh độ, người Bồ Tát tới tịnh độ. Tại vì ông thầy đó giỏi dễ sợ lắm. Dạ.
Cái gì đâu Phật bạch thầy, chúng mình không biết quán chiếu bát nhã đó, rồi những người thiện trí thức đó có nhập vô tâm mình để dạy mình không thầy?
Mình phải tự làm, người ta không thể làm cho mình được. Cái này là ai cũng có thể được dạy, từ từ sẽ làm được. Mình phải tự làm, mình phải tự giải thoát được. Người ta không thể làm giúp mình để tự giải thoát được. Để sau này mình dạy người ta được. Còn nếu mình làm cho cái vị sau này, cái vị thành Bồ Tát này, cái vị Bồ Tát này, Bồ Tát vô dụng, không dạy được ai hết đó. Tại vì cái nhớ mình nói, lúc mình nói pháp, thầy nói pháp là mấy ông Phật nhìn khi vị thành Phật họ mừng lắm. Tại sao họ nói là khi cái vị thành Phật như vậy, cái vị đang tạo cái đường mới trở thành Phật mà nó trước đến chưa có. Thành cái việc tự làm mới tạo được cái tri kiến đó, tạo cái tri kiến mà tạo cái nhân duyên cho người khác. Quý vị phải cực khổ, quý vị phải thất bại, quý vị phải trì vi trắc vải mới có thể giúp được người ta. Quý vị không có sự khó khăn, cực khổ đó, phấn đấu thì quý vị hoàn toàn không giúp được ai hết đó, vô dụng. Cái trí huệ bát nhã cái vị nó mở ra tại vì cái khó khăn cái vị gặp. Cái vị mà tu hành mà thấy không có gì khó khăn, cái gì nó dễ dàng hết đó, thì cái vị không học được cái gì hết đó. Cái cực cái khổ. Cái than phiền nói thôi thầy con tuyệt thực, bây giờ con lạnh quá, bật cái máy sưởi được không? Con phòng nóng ngủ phòng ấm được không? Nó dễ thì ít khi học hỏi, khó thì học hỏi nhiều hơn. Nó càng khó chừng nào càng học hỏi chừng đấy. Nếu biết bổn tâm là bổn giải thoát, tức đắc giải thoát, tức là bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Vậy hay dễ sợ. Phải chưa mình rước thầy đang tu mình, có người giảng như cái chuyện này. Hồi thầy tu ngài Tịnh Hóa đã chết rồi. Mà hỏi thì không ai trả lời được hết á. Thầy ngồi mà tu mà một cách mù mờ vậy thôi. Chứ có đọc cái kinh lục tổ đâu có hiểu gì đâu. Cái này ngài dạy chính xác dễ sợ. Khi mình muốn giải thoát, nhìn cái tự tánh mình. Vì thế giải thoát, muốn giải thoát, nhìn tự thấy tự tánh mình là giải thoát. Cái vì khi mà thấy tự tánh mình, lúc đó gọi là đổ ngộ. Muốn giải thoát, nhìn là nhìn cái tự tánh mình. Lúc mà quý vị thấy được cái bổn tánh, lúc đó mới gọi là bát nhã tam muội. Ngài nói cách rất là chính xác, ngay cái chốc lát mà quý vị thấy cái bổn tánh mình, cái gọi là bát nhã tam muội.
Nói nhìn thấy tự tánh vậy lấy cái gì thấy? Tại trong kia nói là mắt tai mũi lưỡi đều là của cái. Dạ, lấy cái gì để thấy vậy thầy? Thấy cái tự tánh, lấy cái gì mà mình thấy cái tự tánh?
Thấy là thấy thôi chứ còn gì nữa. Cái lúc mà quý vị thấy đó, ngoài là bát nhã tam muội, nghĩa là không có niệm. Nghĩa là sao? Quý vị thấy không? Bởi cái thiền tông mới là cái phương pháp mà lệ nhất để kiến tánh. Quý vị thấy cái thiền tông nó quan trọng dễ sợ không? Cái đại thừa mình cần cái thiền tông, tại vì cái thiền tông, cái tông chỉ là để giúp cái vị phát triển cái định lực. Thì trong một cái định lực đó đó, trong một cái định đó gọi là bát nhã định, thì quý vị thấy được cái tánh. Quý vị nhìn lại cho coi, có cái tông chỉ nào khác, có dòng nào khác mà có cái phương pháp để mà phát triển cái định lực cái vị là không? Tịnh độ không có, mật tông không có, thiền tông mới có phương pháp huấn luyện này thôi. Thành cái vị tu thiền là cái thiền tông mình đó, cái thiền tông mới có cái pháp môn này thôi. Chứ còn bởi vì ngài Bồ Đề Đạt Ma phải đem cái pháp đó từ Ấn Độ qua Tàu, thành ra ngài Bồ Đề Đạt Ma phải đem pháp môn thiền này qua từ Ấn Độ qua Tàu mới chính thức gọi là thiền tông chính thức được chuyển qua bên Tàu. Rồi ngài Tiêu Hóa phải đem pháp môn thiền tông đó từ bên Tàu qua bên Mỹ này để mà truyền cho cái xứ Mỹ này, và truyền cái pháp môn cho người ở Mỹ này. Và cái người mà ở xứ Mỹ này quan trọng dễ sợ lắm. Cái vị ở xứ Mỹ này có cái khả năng để mà thọ cái pháp này. Thành ra mấy ông tổ đã quyết định là cái người xứ Mỹ này, những cái người mà giả làm Thiên Chúa giáo, đăng cái thiền tông này, xứ Mỹ này là giúp cái việc mở nhập cái định bát nhã này. Trong cái định đó cái vị không còn tư tưởng nữa. Thắc mắc gì không? Đừng qua Ấn Độ không có ở đó đâu. Đừng qua Tàu không còn ở đó nữa. Mỹ mới có thôi. Cái lời dạy hay vậy sao? Sao gọi là vô niệm? Biết nhìn nhất thiết pháp, lòng không nhiễm chấp, ấy là vô niệm. Dùng biến khắp nhất thiết xứ mà không chấp nhất thiết xứ. Trong tâm 49. Có nghĩa là mình nhìn bất cứ cái gì đó là cái tâm mình không sanh cái chấp trước. Thì có nghĩa là cái gì thấy bất cứ cái gì đó, cái tâm quý vị nó không có cái chấp trước. Thành ra người Tàu có câu là mắt nhìn là thấy cái sắc, nhưng đều ở trong tâm nó không có gì hết. Cái tai nó nghe cái âm thanh mà cái tâm nó không biết là âm thanh luôn nữa. Trong cái định, đây là một cái trạng thái của cái định. Cái gì mở mắt ra nhìn, tâm không chấp trước gì hết. Mũi nó ngửi cái phở, tâm nó không có chấp trước. Lúc nào cũng định như vậy hết. Cái dùng có nghĩa cái vị sống một đời bình thường. Không phải như cái vị phải cần núp, trốn tránh cái cuộc đời, trốn tránh cái xã hội, để xã hội không thể nào tiêm nhiễm cái vị được. Bất cứ chỗ nào, bất cứ cái gì cái vị tiếp xúc, không có chấp rước ở trong. Ai thắc mắc gì không?
Vậy mình nghe cái đó, mình với lại cái pháp mà nhĩ căn viên thông đó thầy, nghe trong samadhi đó, trong định đó, với lại nhĩ căn viên thông nó cũng giống nhau thầy.
Nghĩa là sao? Giống như mình điếc vậy đó hả?
Dạ, mình chỉ nghe nhưng mà không có suy nghĩ không thầy.
Nghe âm thanh nó hay, lời nó ngọt ngào, mình không có chấp trước, không có thích thú. Mình biết là hay, biết lời khen, biết là tốt, nên mình không có ham. Nghĩa là sao? Nghe mà người ta khen mình mà mình tâm mình không biết. Có nghĩa là người ta khen mình á, mình biết là cái lời khen nó tốt cho mình. Nhưng để cái tâm quý vị nó không có lòng, cái lòng vui vẻ, là muốn đòi được khen, được khen tiếp. Thường thường có người phàm phu, người ta khen mình đối có cái thái độ mình đổi người ta. Người ta khen mình thường thường mình đổi thái độ, mình không bắt đầu mình chiều chuộng, mình tử tế người ta hơn là thường lệ, tại vì mình muốn người ta tiếp tục khen mình. Không hỏi tôi cái sắc đẹp là sao, sao mà tôi thấy đẹp là chuyện có chuyện tự nhiên, mà sao mà như thế tôi sống làm gì. Tôi nói mình sắc đẹp mình thấy, mà đẹp vẫn thấy đẹp như thường, nhưng mình không thà, không có thèm nó đẹp á, mà thấy thích đó thôi, chứ còn mình không có đòi nó nữa. Ăn thấy ngon á là ngon thôi, lúc đó thôi, chứ còn đừng có đòi. Thật ra mình sống một cách an nhiên tự tại, ăn ngon mà ăn ngon thôi, đừng có đòi ngày mai phải có như vậy, ngày mốt phải có chả lụa, ngày sau rồi có phở, rồi có hủ tiếu, rồi có đủ thứ hết đó. Ăn ngon là ngon thôi, không có nghĩa là mình từ bỏ cái đồ ăn ngon. Không phải mình từ bỏ chuyện đó, mình thích lúc đó thôi, đừng có đòi. Mình sống á, cái trí huệ là mình có thể hưởng thụ cái gì vui tốt, mình xài sung sướng, mình cái đó là tự nhiên của cuộc đời, như vậy mình đừng có đòi. Có nghĩa là mình ở bất cứ chỗ nào mình có thoải mái an nhiên tự tại, nhưng đừng không có đòi, đừng có đòi là phải như vậy, có thì hưởng thôi. Trí huệ như vậy, cái hệ bát nhã không nghĩa cái vị chết, vẫn còn cái giác quan, cái việc vẫn làm việc như thường. Tức là bát nhã tam muội tự tại giải thoát, gọi là hành vô niệm. Cái này mới thiệt sự là cái bát nhã tam muội, là thiệt sự cái sự tự do, cái sự giải thoát, cái sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc của người thế gian đó, nó dựa trên cái sự lệ thuộc, cái nô lệ. Mình làm nô lệ cho những người mà làm mình hạnh phúc. Đó là cái cảnh thế gian. Đây là cái bát nhã ba la mật, cái gì không chấp trước vào cái gì hết đó. Mình có tự do. Tự do có nghĩa cái vị đi lui tới không có sự ngại hết đó. Vô ngại. Cái giải thoát có nghĩa cái vị không ai cột cái vị lại được hết. Tại sao gọi là giải thoát? Tại sao gọi là cái tam muội giải thoát? Tại vì cái vị ở bất cứ chỗ nào, làm bất cứ gì, cái vị hoàn toàn không có cái niệm nó khởi lên. Nó chính xác, dễ sợ lắm. Có thể nói tự do, tự tại. Nếu như cái vị không có một cái tư điểm, một cái niệm nó khởi trong tâm của quý vị. Cái này không phải là một cái quan niệm, mà thiệt ra một cái cảnh giới của tâm quý vị. Không có tư tưởng gì nó khởi lên, mặc dù bất cứ chuyện gì nó xảy ra bên ngoài. Bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài, ồn ào, náo nhiệt, loạn xạ, nhạc hay, đồ ăn ngon, tâm mình không khởi lên một cái niệm gì hết. Mới thiệt sự gọi là giải thoát. Hỏi là như vậy nó sẽ tường thực hay sao? Thì nói lúc quý vị tới đó quý vị sẽ biết. Mấy cái người đang gian như sợ, nói thầy nói trước thì tôi quay, thầy nó tới đó ra sao, tôi biết rồi tôi tới làm gì nữa. Dạy cái vị để mà dụ cái vị tới đó, chứ còn biết hết rồi, cái gì cũng nói hết, cái vị cứ nói có gì lạ nữa đâu, tôi biết hết rồi.